Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào những câu hỏi mà quý vị đã gửi lên đây. Cho nên em nào nãy hỏi thầy mẹ con dụ con quy y à, vậy mẹ con nói là bởi vì mẹ dụ là vì mẹ nói con quy y đây là Phật phù hộ. Nhưng mà nói ra là Phật phù hộ cũng có đúng chứ. Ví dụ như bây giờ mà con học được Pháp, con nhờ cái Pháp đó mà con vượt bao nhiêu khổ, có phải Phật phù hộ không? Kiểu phù hộ là Phật cho mình pháp môn để mình vượt khỏi thôi. Ví dụ như giờ mình đang làm toán, tự nhiên ở đâu ai tới chỉ cho mình cái cách làm, mình cũng phải làm, nhưng mà người đã chỉ cho mình cách là phù hộ mình rồi. Mình hay gọi là buồn ngủ mà gặp chiếu âm, đang lúc gặp khó khăn mà có một cái duyên gì nó đến giúp cho mình, đó là quá thù thắng rồi chứ gì nữa. Bây giờ Pháp Hòa hỏi đại chúng đây, có từng đã từng gọi là gặp lúc mình bế tắc nhất mà có một người, một việc gì xảy ra tự nhiên giúp mình vượt không? Thì nhớ lúc đó gọi là duyên thù thắng. Còn gặp những cái lúc nào mà cái việc đó nó xảy ra mà lẽ ra mình phải buông đó, nhưng mà nhờ Phật Pháp, nhờ nhẫn nại mình vượt qua được khó khăn này, mình đã đi đến cái duyên thù thắng. Nhưng mà chưa viên mãn thôi, rồi mai mốt lại gặp nữa, rồi lại thù thắng tiếp. Làm sao trong cuộc sống này chúng ta luôn luôn có nhiều cái duyên thù thắng như vậy. Trong nhiều khi mình đi giảng cũng vậy, mình đi giảng mà mình gặp được nhiều cái thuận lợi trong cái những cái lúc đi hoằng pháp hành đạo của mình đó, là mình biết rằng mình cũng có duyên thù thắng đó, chứ không phải bình thường đâu. Xin thầy cho con hỏi, con niệm chú Đại Bi hoài không được, con đọc hoài mà không đọc, đọc không hết. Hôm nay con quy y, vậy con phải niệm Phật mỗi ngày không? Và làm cách nào để niệm Phật cho lưu loát? Niệm Phật lưu loát mà niệm sao? Thưa đại chúng, như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, mình tụng kinh thì nhiều kinh để tụng lắm, không nhất thiết phải tụng chú Đại Bi. Thí dụ bây giờ mình tụng chú Đại Bi mình cảm thấy mình không thuộc và niệm khó, thì mình tụng cái khác. Ví dụ mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh được không? Cũng được vậy. Vì Bát Nhã Tâm Kinh giúp cho mình khai thông trí tuệ, để nhận thấy các pháp đều là tạm, sắc tức thị không, không thức thị sắc. Cái hình tướng này nè, tạm thôi, không thật. Giờ đẹp vậy chứ chừng 10 ngày 2 tuần là héo hết. Vậy thì sắc này là không, phải không? Rồi khi mà nó thành ra rác, nó vô thùng rác, nó trở thành ra phân bón, nó tiếp tục nuôi cho bông hoa nữa, thì không này là sắc. Khi mình thấy được như vậy rồi thì cảm thọ, hành, thức cũng đều như vậy. Ngũ uẩn mà, con người mình có ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bây giờ lấy một cái ra quán trước là quán sắc. Sắc là hình sắc, đúng không? Hình sắc của mình nó tháng trước thì còn trẻ, tháng sau bắt đầu nó nhăn. Năm rồi tóc không có bạc, mà năm nay bạc hơi nhiều, đủ thứ hết. Sắc tức là không, không tức là sắc. Cái bàn này nó từ gỗ, đinh, sơn đóng lại gọi cái bàn. Khi rã nó ra đâu có cái gì gọi bàn. Hoặc là ngay khi nó còn là cái tướng bàn, chỉ cái nào cũng không gọi là bàn hết, mà gọi là đinh, sơn, gỗ. Cái tướng bàn không có. Vậy thì sắc là không, không là sắc. Cảm thọ, tâm hành, nhận thức cũng như thế. Quý vị thấy cảm thọ mình nó thay đổi không? Hồi nãy cảm thọ nóng, bây giờ cảm thọ sao? Chưa, hơi lạnh thôi. Chút xíu nữa, tối nữa là bắt đầu lạnh. Thấy không? Cảm thọ đâu có ở yên chỗ đâu. Cảm thọ nóng, buồn, vui, thương, giận, ghét, thay đổi luôn luôn. Vậy thì cảm thọ này cũng không. Không này là không phải không có, mà là không thật có. Chữ không Bát Nhã Tâm Kinh không có nghĩa là không có gì hết. Chữ không Bát Nhã Tâm Kinh muốn nói là không thật có. Nếu nó có thì nó mãi mãi, mà nếu thay đổi thì nó không phải là có. Mà cái có này là tạm có. Thí dụ một người ngồi đây mặc nhiều lớp áo, hỏi chị lạnh không? Không. Chỉ không lạnh không phải là không lạnh, không phải trời không lạnh. Duyên chỉ đủ ấm cho nên chỉ không cảm thấy lạnh, chứ thật sự thời tiết cũng đang lành lạnh. Không là không với chỉ thôi, tại vì chỉ sao nè. Rồi bây giờ chỉ bớt một vài lớp áo ra thì chỉ cảm được cái lạnh. có một cách rất màu nhiệm, chứ không phải là không có gì. Đó, tụng Bát Nhã Tâm Kinh cũng được thôi. Cho nên quý vị tụng bất cứ kinh gì cũng được hết, chứ không nhất thiết phải là Chú Đại Bi. Còn không ai, còn nhiều vị không tụng được gì hết, mỗi ngày cứ niệm Phật à, hoặc là quý vị thuộc một câu pháp, một câu gì đó, quý vị mỗi ngày cứ niệm, không có sao hết. Cho nên đừng nghĩ rằng mình không tụng được Chú Đại Bi là mình không làm. Không phải. Tu tập thì có nhiều lắm, nhiều pháp môn lắm, nhiều cách lắm. Quý vị cách nào mà giúp được cho mình đều là tốt hết. Đệ tử kính chúc thầy pháp thân an lành, rất hạnh phúc khi được diện kiến thầy ở đạo tràng này ngoài trước. Where I have learned about Dharma with your online lesson. Cái câu hỏi là ở Bắc, miền Bắc Việt Nam có lễ gọi là cắt tình duyên của Việt Nam hay của China? Tại sao phải là có lễ đó? Is it custom, tradition, or practice? Ở đây thì câu hỏi là ngoài miền Bắc có cái lễ là cắt tình duyên. Thì cái câu hỏi là của Việt Nam hay của China? Vậy thì bây giờ chị muốn biết của Việt Nam thì chị vẫn làm đúng không? Của China là khỏi làm phải không? Của ai cũng vậy. Cái lễ đó ở ngoài Bắc Việt Nam mới có, ở trong Nam không có. Và nếu mình nói theo cái gọi là tà kiến thì cũng có thể là một dạng tà kiến. Nhưng nếu mình ở trên cái phương diện tạm chấp nhận để làm phương tiện độ đó, có thể cũng gọi được. Ví dụ bây giờ cái người đó họ đau khổ, tình duyên của họ quá, họ khổ hoài không hết, cho họ vô cái lễ cắt đó là họ tâm tưởng cắt rồi đó, giờ mai mốt đừng có đi đâu cầu duyên nữa hết đó. Yên tâm lo tu. Thành nữ ra ở cái phương diện tà kiến thì nó cũng có thể, nhưng mà đối với một phương tiện, đối với một cái đó, người ta vướng vào cái đó quá đi, thì có thể tạm làm cái phương tiện đó cũng được. Thôi thì bây giờ mình không dám nói đúng sai, chỉ khẳng định một điều: lễ cắt tình duyên không phải của đạo Phật. Nếu mình là Phật tử thì không cần theo cái lễ đó, còn mình muốn theo đó là quyền của mình. Nhưng nhớ cái đó không phải của Phật giáo. Mình chỉ nói vậy thôi, còn mình không dám nói người ta đúng, người ta sai, người ta gì hết á. Mình là Phật tử rồi thì không có cái lễ đó. Duyên là gì mà tại sao mình phải cắt mà không kết? Trong khi đó biết bao nhiêu người muốn kết duyên mà mình lại đi cắt duyên. Mà hơn nữa, nếu mình gặp duyên không lành thì tại sao mình không cải thiện cái duyên đó mà mình lại cắt? Ví dụ như bây giờ con của mình nè, nó không có một cái good communication với mình, mình với nó cái sự giao thông không có. Không lẽ giờ tăng báo từ nay về sau mẹ với con đừng nhìn nhau nữa, mình cắt duyên? Cũng không đúng. Nếu mình là mẹ, nó là con, theo đạo lý là con phải nghe lời mẹ. Nhưng mà mình không đủ cái duyên lành để gặp một đứa con gọi là gì? Cái gì trong ba loại con đó gọi là tùy sanh hay là ưu sanh, mà gặp nhầm đứa con liệt sanh. Thì mình phải nhớ rằng đó là cái duyên của mình với đứa nhỏ đó. Cái thứ hai, mình là mẹ nó, mình phải chịu tất cả mọi cái lỗ lã để làm sao giúp cho con mình nó ở trong cái phạm vi vượt cái khổ, để nó tới mình hơn thua với nó, nó giận mình, nó ra ngoài, nó sống một cuộc sống buông tha, thì có phải mình khổ hơn không? Thôi thì bây giờ mình nhịn nó một chút để nó còn với mình. Nói chung là mình làm tất cả cũng không ngoài mục đích vì con. Dù mình có lỗ hơn như nó một chút thì mình đã không tạo cái duyên bất lành với giữa mình với nó, mà mình cố gắng một chút nữa để cái duyên không lành này nó không đi đến chỗ quá đổi, mà cố gắng cải thiện cái duyên đó. Cho nên nếu mà mình có tu tập, có chánh kiến thì không cần cắt duyên gì hết, phải không? Bây giờ ví dụ như mà đa số ở đây là ta nói chuyện tình cảm đó, chứ ta không phải nói chuyện khác đâu. Những người nào mà có nhiều lận đận trong vấn đề tình cảm đó, người ta mới đi cắt cái duyên. Nhưng mà bây giờ những người mà có tình cảm và tình cảm cảm đó, đi hỏi hết mấy anh chị, mấy bà con, cô bác mà xung quanh, hỏi duyên chị có thù thắng có 100% không? Người nào cũng sẽ lắc đầu, nó không có đó em ơi, hàng quảng cáo không à. Bây giờ quý vị để ý coi, người nào mà không phải cố mà sống, phải không? Thành thử ra ta lần mò leo mãi không qua được vết sầu đó. Nhưng mà nếu không dập đâu có vui ngày nắng về, đâu có quặng mình đớn đau thì sao hiểu được tình yêu. Rồi cuối cùng chân lý nó hiện ra câu: ôi thôi đời ta hoang phí rất nhiều trong cơn muộn phiền. Rồi cuối cùng chân lý nằm chỗ đó đó, phải không? Xoay cuồng mãi hoài có gì vui, mà không có gì vui chỉ có tu thôi. Cho nên mình không có những cái duyên chồng vợ cũng là tốt để mình làm cái duyên khác. Mình không được cái duyên này không nghĩa đời mình không còn gì nữa, mình lại đưa vào cái duyên khác. Cho nên á, người nào mà mỗi năm mở sổ tử vi đó, coi năm nay có số đào hoa, trời ơi cứ đi kiếm hoài. Còn mà nếu là nói thôi em hết duyên, hết duyên tình cảm thì mình còn muôn ngàn duyên khác. Mà nhiều khi trong cuộc sống mình á, không có cái duyên vướng vấp một người nào đó thì dễ cho mình thực hiện cái chí nguyện của mình nhiều hơn nữa. Bây giờ quý vị thấy nè, mình muốn đi tu mà con cái nó cứ đeo mình hoài, rồi hoặc là cháu chắc nó cứ bu mình hoài, cũng lại duyên chứ gì nữa, khó tu. Còn giờ con gái nói con không có cần má chăm sóc con của con, khi nào con kẹt lắm con nhờ, bình thường má lo việc của má. Đó là nó giảm duyên cho mình, để mình được cái duyên thiện lành hơn. Cho nên đừng có nghĩ cuộc đời này á, mà đa số nó ngộ cái là ai mà mất tình cảm bồ mà bỏ nhau cái cảm thấy cuộc đời như không còn gì nữa để sống hết trơn. Cho nên hồi xưa Nguyễn Bính ông cũng có câu đó: mẹ cha thì nhớ thương mình, còn mình thương nhớ người tình xa xôi. Ông Xuân Diệu thì nó thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Cái tập đó làm mà ăn tiền mình.